Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Hai La Mã Luận. Bảy nhỏ, Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận tiếp theo. Phần chú thích. Đây là phần giải thích của Tổ Ấn Quang đối với câu chuyện vừa được sao lục. Chuyện này và hai chuyện tiếp theo đều là nói về bản Lục Thập Hoa Nghiêm, tức Hoa Nghiêm bản dịch gồm 60 quyển, được dịch vào đời Tấn. Chữ cốc, tức ngũ cốc, đọc như chữ cốc, tức cái hang. Thân mộc, chứ không phải thân thảo, là một loài khác của giống cây chữ, tức cây gió. Đức Viên trồng cây gió để làm giấy chép kinh. Vào trong vườn trồng cây gió này mà còn phải tắm gội, mặc y phục sạch sẽ. Do đây biết rằng, hằng ngày sư lễ Phật tụng kinh, thành kính, tịnh khiết đến mực nào. Người thời nay lên đài Hùng Bảo Điện còn chẳng được kiền thành thanh khiết như sư Đức Viên vào vườn trồng cây gió. Thật đáng cảm khái than thở. Trong câu Một Cụ Tân Y, dịch theo ý là tắm rửa, vào chỗ bẩn đều thay áo mới, thì mộc là mộc thất, tức nhà tắm. Còn tân nên đọc là xúc, tức dơ bẩn. Ý nói trong nhà tắm có áo để mặc riêng khi vào nhà cầu. Câu tự nhân trai giới, dịch phục xuất nhập, nghĩa là những người thợ được dùng ở đây đều phải trì ngũ giới, hằng ngày thọ pháp bát quan trai. Và muốn đi vệ sinh, phải đến chỗ nhà tắm, cởi bỏ thường phục, mặc áo dành riêng cho nhà vệ sinh. Khi đi ra, phải tắm gội sạch, rồi mới được mặc lại thường phục. Tuyền tô là những cái tua, dùng những sợi tơ đầu thắt lại cho rủi xuống. Bái tức là xướng tán. Ngũ đại là Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường. Chuyện này do người đời Đường soạn nên ghi là cho đến nay là năm đời. Lòng thành của Đức Viên siêu việt cổ kim nên mới linh ứng nhiều điều như thế. Người đời nay dùng không tài lực, nhưng với những chuyện sức mình làm được, há chẳng nên dốc kiệt lòng thành, vét tận lòng kính để mong Tam Bảo rủ lòng từ, gia bị thầm kính hay rõ ràng ư? Nếu chỉ chuộng bề ngoài, trọn chẳng thành kính, sẽ không cách gì cảm thông được pháp lực vô biên, bèn cho là Phật pháp không linh, há có được ư? Chuyện này sao lục từ bộ Hoa Nghiêm Huyền Đàm và dung hội hai bộ Huyền Ký. Hoa Nghiêm Huyền Đàm là tác phẩm của ngài Trần Quán soạn vào đời Đường, gọi đủ là Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm, gồm 9 quyển. Tác phẩm này trình bày cương yếu của bộ Bát Thập Hoa Nghiêm, hiển dương những ý nghĩa chánh yếu của tông Hoa Nghiêm. Hai bộ Huyền Ký, tức là Hoa Nghiêm Sư Huyền Ký, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sư Huyền Phận Tề Thông Trí Phương Quỷ, do ngài Trí Nghiễm soạn vào đời Đường, nhằm giải thích kinh Hoa Nghiêm. Nội dung nêu lên cương yếu huyền nghĩa của kinh và giải thích đại lược kinh văn. 2. Vị tăng tu đức ở Trung Sơn, Định Châu vào đời Đường. Không biết họ tên khổ hạnh tiết tháo thành tánh, tu hành nơi rừng núi. Kết nghiệp an tâm nơi kinh Hoa Nghiêm và luận khởi tính. Năm Vĩnh Huy thứ tư, tức năm 653, phát tâm sao chép. Vì thế, lập riêng một tịnh viện, trồng cây gió, trồng kèm các loại hoa thơm, tưới bằng nước thơm, 3 năm sau tịnh khiết làm thành giấy. Lại cất riêng một cái đài thanh tịnh, dựng nhà trên đó, mời người viết chữ đẹp ở Vi Châu là Vương Cung, trai giới nơi biệt biện, tắm gội, mặc áo sạch, thắp hương, rải hoa, treo các loại phan lọng, lễ kinh sám hối, rồi mới lên tòa viết. Hạ bút xuống, bèn ngậm hương, nhấc bút lên mới thở ra. Mỗi ngày đều như thế. Sư tu đức vào tình thất, vận tưởng. Mỗi lần chép xong một quyển, bèn tặng 10 sắp lụa mịn. Một bộ tặng tổng cộng 600 tấm lụa mịn. Ông cùng dốc kiệt lòng chí thành, đều chẳng nhận lấy. Vừa chép xong kinh, liền mất ngay. Do kinh đã hoàn thành, tu đức bèn mở trai hội ăn mừng. Đại chúng nhóm đến, tu đức đối trước Phật, đốt hương rải hoa, phát hoàng thệ nguyện, rồi mới mở hộp đựng kinh, tỏa ra quang minh lớn, chiếu khắp hơn 70 dặm, chiếu đến tận thành Định Châu. dân chúng trong thành đều thấy. Đại chúng đến dự trai hội tại Trung Sơn đều gieo thân phủ phục, nghẹn ngào khóc lóc sám hối. Chú thích: chuyện này gần giống với sự tích ở phần trước, đủ thấy cổ nhân đối với Tam Bảo đều kiệt thành tận kính, hoàn toàn chẳng như người bây giờ coi thường, khinh nhờn, hữu danh vô thực. Nâng bút thở ra, có nghĩa là muốn ho hắng hoặc muốn ngáp đều ngừng bút một chút, hoặc hướng sang phía bên cạnh thở hơi ra, chẳng dám để hơi thở xông vào kinh. Vừa chép kinh xong, ngay lập tức bèn mất, nghĩa là do chuyên tâm chép kinh, chẳng cầu danh lợi, chí thành đến cùng cực, đến nỗi nghiệp tận tình không, liễu sanh thoát tử, cao đăng sen báo thượng phẩm, tự chứng địa vị bất thoái. Xem đây có thể biết, Phật Pháp chẳng cô phụ con người, nhưng tăng tục thời nay đa phần đều cô phụ Phật Pháp. Biết làm sao được, chuyện này gộp từ hai sách Huyền Ký. 3. Sư Pháp Thành đời Đường, họ Phan, người huyện Vạn Niên thuộc Ung Châu, xuất gia từ nhỏ, lấy việc tụng Hoa Nghiêm làm sự nghiệp. Do gặp Huệ Siêu Thiền Sư ẩn cư trong ngọn núi cao Lâm Cốc, bèn vứt bỏ phiền hoặc, dốc lòng thành cầu học. Về sau, sư tạo Hoa Nghiêm Đường ở ngọn núi phía nam chùa, trong ngoài đều sạch, trang nghiêm xong xuôi, bèn vẽ cảnh bảy xứ chính hội. Kinh Hoa Nghiêm được nói ở bảy nơi, chia thành chín hội. Căn cứ theo kinh Bát Thập Hoa Nghiêm thì: 1. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đào Tràng gồm 6 phẩm, 11 quyển, Phổ Hiền Bồ Tát giảng về y báo nhân quả của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. 2. Hội thứ hai giảng tại Điện Quang Minh cũng là do Phổ Hiền Bồ Tát nói về chánh báo nhân quả của Phật, gồm 3 phẩm. Nửa phần sau hội thứ hai, Văn Thù Bồ Tát giảng thập tính, giảng về sơ phát tâm, tổng cộng 3 phẩm. 3. Hội thứ ba trên trời Đao Lợi, giảng trên cung trời Đao Lợi do Pháp hội Bồ Tát chủ giảng. Vì thế hội thứ ba do Pháp hội Bồ Tát giảng thập trụ, có 6 phẩm 3 quyển. 4. Hội thứ tư tại trời Dạ Ma, do Công Đức Lâm Bồ Tát giảng pháp môn thập hạnh, cũng gồm 4 phẩm 3 quyển. 5. Hội thứ năm trên trời Đâu Xuất, Di Lạc Bồ Tát sống trên trời Đâu Xuất, hội này do Kim Cang Tạng Bồ Tát giảng pháp môn thập hồi hướng, có 3 phẩm, gồm 12 quyển. 6. Hội thứ sáu tại trời Tha Hóa Tự Tại, do Kim Cang Tạng Bồ Tát làm hội chủ, giảng pháp môn thập địa, hội này chỉ có 1 phẩm, nhưng là 1 phẩm rất dài, dài đến cả 6 quyển. 7. Hội thứ bảy lại là Điện Phổ Quang Minh, trong hội này Đức Phật làm chủ, giảng về đẳng giác, về diệu giác, phần này gồm 11 phẩm, 13 quyển. 8. Hội thứ tám cũng tại Điện Phổ Quang Minh, Phổ Hiền Bồ Tát giảng chủ yếu nói về các pháp môn tu hành, Phổ Hiền Bồ Tát nói 2000 pháp môn tu hành, phần này chỉ có 1 phẩm, gồm 7 quyển. 9. Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa, tức là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, diễn tả cuộc cầu pháp tham học với 53 vị thiện tri thức của thiện tài đồng tử. Lại dốc cạn lòng chí thành tinh chuyên biên chép thọ trì, Hoàng Văn học sĩ Trương Tịnh là người chữ đẹp nổi tiếng, tài hoa hãn hữu khi ấy. Sư bèn thỉnh đến Sơn Xá, bảo hãy thọ trai giới khiết tịnh tự tu, miệng ngậm nước thơm, thân mặc áo sạch. Trương Tịnh chép kinh lâu ngày, mỗi trang giấy đòi giá 50 đồng. Sư Pháp Thành liệu trước, vừa chép 2 trang đã ứng trước 500. Trương Tịnh được lợi, dốc sức chép. Cho đến hết bộ kinh, Pháp Thành hằng ngày đều thiêu hương cúng dường trước án, trong khi vẽ vời, tâm duyên theo, mắt nhìn chăm chú, trọn chẳng sót chút nào. Do dốc lòng chăm chú, khi đó cảm được con chim lạ, hình sắc hiếm có trong đời, bay vào trong nhà, bay quanh quẩn, cổ vũ, đáp xuống án kinh, rồi lại đầu lên lư hương, lặng lẽ đứng nhìn, tự nhiên như thân quen, một hồi lâu sau mới bay đi. Năm sau kinh chép xong, sắp sửa ăn mừng, chim lại bay tới, lẩn quẩn như trước, hót tiếng thánh thót, năm đầu niên hiệu Trinh Quán, tức năm 627, sư vẽ hình ngàn vị Phật, chim lại bay tới, đầu trên lưng người thợ. Sau sư mở trai hội, cúng mừng các kinh tượng. Trong ngày hôm ấy, sư lấy làm lạ, không thấy chim đến. Nhìn lên đỉnh núi nói, chim đã không đến, ta thật không cảm được chim. Phải chăng hiềm vì có các ế hạnh nên mới có điềm này? Nói xong, chim đột nhiên bay đến chao lượng kêu hót, đậu vào trong nước thơm, nhảy nhót tắm gội rồi lại bay đi. Trước sau đều như thế, không cần phải nhắc lại. Trương Tịnh khéo tài bút mực nên được trong làng đề cử. Các bài kinh kệ được khắc trên vách núi bên đường đều do ông ta viết. Ông chế pháp hoa ở ngay nơi đất trống, nhân có chuyện phải đi nơi khác chưa kịp xem cất. Mưa to như trút, khe suối đều ngập tràn. Chạy đến xem, thấy cả án kinh đều khô ráo, còn những thứ khác đều ướt đẫm. Ông từng tựa vào cây tùng mọc ngang, bị té xuống dòng suối chảy xiết, chưa trôi đến khe nước bên dưới, bất giác đã lên được bờ cao, chẳng tổn hại đến mảy lông. Chú thích: pháp thành Trương Tịnh đều dốc kiệt lòng thành kính nên được cảm ứng, đều khó có thể nghĩ bàn. Chuyện này trích từ Hoa Nghiêm Huyền Đàm và Dung Hội hai sách Huyền Ký và Tục Cao Tăng Truyện.